Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài hôm nay là bài kinh thứ 65. Bài kinh này Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài nên thực hành giới học. Giới học này là một học, tức như là học tập giới luật. Giới học này là cái nhân để đưa người phàm chứng quả thánh. Vì vậy muốn chứng được quả thánh thì phải gieo cái nhân thánh mới gặt hái được quả thánh. Tu tập sơ sơ giống như phàm phu á, thì không thể nào chứng quả thánh. Khi mà chứng được quả thánh á, trong cái quá trình tu tập, vị này đã thể hiện mình là một thánh nhân. Một thánh nhân đang đi trên con đường giác ngộ giải thoát và từ từ chứng đắc đến cái nơi cao tột nhất, cái nơi tốt đẹp nhất, cái nơi quý báu nhất, cái nơi mà có sự an lạc và hạnh phúc nhất. Và cái nhân á, nhân thánh á, để đưa đến cái quả thánh là ai thực hành cũng được. Chủ yếu là phải thực hành cho thành tựu. Thì khi thực hành thành tựu thì kết quả giống như nhau. Dù cho người giàu, người nghèo, người già, người trẻ, nam hay nữ, nếu thực hành đúng như là những gì mà Đức Phật dạy thì kết quả giống nhau. Không phải là người nam thực hành mới có kết quả mà người nữ thực hành không có kết quả, hoặc ngược lại. Nếu ở trong sự thực hành có sự nỗ lực hết sức mình tiến tu để đạt được mục đích mong muốn thì chắc chắn rằng cái kết quả sẽ đạt được như ý. Và người nào cũng vậy, chứ không phải để dành riêng cho ai. Cho nên lời dạy của Đức Phật để dành cho tất cả mọi người. Nếu muốn có tâm tầm cầu giải thoát giác ngộ và có mong muốn bản thân mình trở thành một vị thánh nhân. Vị thánh nhân này không phải sau khi chết mới thành thánh, mà trong đời sống hiện tại cũng có thể đã trở thành bậc thánh nhân rồi. Thì muốn trở thành bậc thánh nhân phải tu tập như thế nào? Ở đây Đức Phật đã chỉ rất rõ, và chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung những gì mà Đức Phật giảng dạy. Lúc bấy giờ Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, ở thành Xá Vệ. Đức Phật gọi các vị tỳ kheo và thuyết giảng kinh này. Phật dạy rằng tất cả các vị tu học nên ăn mỗi ngày một bữa. Dù tu lâu hay tu mau thì cũng vậy, cũng nên ăn một ngày một lần. Người mà ăn một ngày một lần á, ăn ít á, ăn vừa đủ để nuôi thân thôi á, thì người đấy sẽ ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức khỏe và sống an lạc. Giới này đã được Đức Phật đề cập ở trong giới luật của bậc xuất gia là chỉ nên ăn ngọ thôi, ăn một ngày một lần. Thì khi lúc bấy giờ Đức Phật nói như vậy á, thì có một vị tỳ kheo tên là Bát Đa Ly đứng dậy bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều này con không thể giữ được. Nếu con giữ được điều này á, con sẽ rất lo lắng và hối hận. Ông lo lắng là bởi vì ông lo lắng rằng á, nếu mà ăn một ngày một lần á, thì sợ không có sức khỏe để tu. Rồi ông biết á, suốt cuộc đời mình có thể giữ trọn được không? Cho nên á, ông cảm thấy mình bất lực trước cái điều học mà Đức Phật vừa mới dạy này. Đức Phật không có nói rằng là cấm không được ăn quá ngọ, mà Đức Phật chỉ nói rằng á, nên ăn một ngày một bữa. Chữ nên này á, để chỉ ra rằng á, không phải bắt buộc. Ai có thể ăn được thì nên ăn ngày một bữa. Khi Đức Phật nói ra như vậy á, thì vị tỳ kheo Bát Đa Ly này đã ở trong cái trường hợp là không thể thực hiện được. Sự không thể thực hiện này á, thứ nhất á, là có thể là Bát Đa Ly này mới tu, rồi á, tự ti mặc cảm với cái khả năng của mình, không biết là mình có thực hiện được hay không, sợ e rằng mình thực hiện nửa chừng, hoặc là mình thực hành điều học này á, thì sức khỏe sẽ không còn. Ở đây là Đức Phật không có bắt buộc, Đức Phật chỉ nói nên thôi. Cho nên cái từ ở đây là Đức Phật nói rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như ở ngoài xã hội chúng ta cũng có những cái câu á, họ chỉ có sửa lại một cái từ ngữ thôi là đã làm cho cái câu nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ví dụ như ở ngoài á, có những cái nơi là không cho hút thuốc, thì có chỗ là để là không hút thuốc, và một cái chỗ để là cấm hút thuốc. Nó từ nào nặng hơn? Cái chỗ mà không được hút thuốc mà hút thuốc thì sẽ bị phạt. Thì cái chữ không hút thuốc và cái chữ cấm hút thuốc đó, ai hút thuốc, cái nơi đó mà ai hút thuốc đều bị phạt hết. Chứ không phải là chỗ không hút thuốc mà hút thuốc không bị phạt, mà chỗ cấm hút thuốc thì hút thuốc mới bị phạt. Mà cả hai đều, nơi đó ai mà hút thuốc đều bị phạt, bởi vì đã có cái bản hướng dẫn rồi. Nhưng mà cái động từ mà không với lại cấm á, cái không nó nhẹ nhàng hơn. Không hút thuốc có nghĩa là có quyền hút thuốc, nhưng hút thuốc ở chỗ khác. Cái chỗ này là không nên hút thuốc. Còn cái chữ cấm á, nó có nghĩa là ra lệnh, bắt buộc. Nên từ nó nặng nề hơn. Người mà lịch sự người ta dùng từ nhẹ nhàng, mà người mà thô tháo á, thì dùng cái từ nó nặng nề. Có những cái từ á, không phận sự miễn vào. Cái chữ miễn á, nó nhẹ nhàng, không phận sự cấm vào thì nó nặng nề. Phật đề nghị nếu mà ăn một ngày một ngọ không được á, thì thôi ông có thể đi khất thực một lần thôi, nhưng mà chia làm hai phần, ăn phần nửa thôi, còn chừa lại một phần để ăn sau. Tỳ kheo Bát Đa Ly này cũng nói rằng con không thể làm theo cách ấy nữa, vì con cũng cảm thấy lòng mình lo lắng và hối hận. Lo lắng là vì ăn phần nửa rồi còn chừa lại phần nửa hay là chừa lại một chút đó, thì phải nhớ mà ăn cho hết, ăn lại lần thứ hai cho hết. Còn lũ mà quên á thì đổ bỏ tội, nó sẽ hư đi. Vì vậy phải nặng lòng lo là cái phần còn lại đó còn phải chuẩn bị để ăn tiếp nữa, nên lòng ông cũng phiền não. Cho nên Phật nói rất là nhẹ nhàng. Và cũng có khuyến khích, nghĩa là người nào ăn không được ngọ thì cũng có thể ăn ít lại, chừa lại một chút, để ngoài cái bữa cơm ngọ ra đó thì cũng có thể ăn thêm chút đỉnh. Thì như vậy ông lại cũng không ăn được, cũng không thể thực hành được, vì ông sợ rằng ông còn phải lo lắng cái phần còn lại phải ăn, ăn lúc nào nữa. Nó cũng tạo ra cái sự là phiền toái, sự trói buộc tâm. Do vì không thực hành được lời dạy của Đức Phật, cho nên ông không dám gặp Phật trong 3 tháng an cư. Gặp Phật ở đâu né tránh hết, không dám, tại vì ông không thực hành được lời dạy của Đức Phật. Thường người ta hay lo, mà khi quyết chí tu thì chắc chắn là thực hành được, chứ không phải là không thực hành được. Tại vì cái giới, cái điều học này, tất cả các vị tỳ kheo khác đều thực hành được, mà chỉ có Bát Đa Ly này tự phủ nhận cái năng lực của mình, cho rằng là mình thực hành không được. Cũng giống như cũng có nhiều người lâm vào trong trường hợp của Bát Đa Ly này, tu thì muốn tu lắm mà sợ tu không được. Cái sự lo sợ này làm cho không thể tu được. Hãy quyết chí tu, nghĩ rằng người ta làm được, mình làm được. Những người nhỏ tuổi hơn mình, người ta làm được, ta tu được. Tại sao mình lớn rồi, mình ý chí mình mạnh mẽ hơn, mình hiểu biết nhiều hơn, mình kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn, tại sao mình không tu được? Có nhiều người còn lo rằng á, bây giờ mình có sự nghiệp giàu sang, sung sướng, làm ăn nên làm ra, có tiền để giúp đỡ cho người này người kia, rồi có tiền để cúng dường tam bảo, có tiền để lo cho gia đình, cho cuộc sống bản thân được đầy đủ. Sợ e rằng á, sau khi tu rồi những điều này không làm được nữa. Tu rồi thì không có tài sản, chỉ nhận những cái đồ người khác cúng dường mà thôi. Thì như vậy á, từ cái người cho trở thành người nhận thì lại tự ái, lại mặc cảm, rồi thối chí không muốn tu. Cái nỗi lo nó thường làm cho con người ta do dự cái điều mà đáng lẽ mình thực hiện được mà mình không thực hành được. Cho nên phải mạnh dạn ý chí, phải dũng mãnh, phải quyết chí mới được. Rồi thấy người ta tu thì ham lắm, mà cứ nghĩ rằng mình sợ mình tu không được không, rồi không dám tu. Có nhiều người thấy bao nhiêu người Phật tử quy y hết rồi, bản thân thì không dám quy y, sợ rằng quy y không biết giữ được đúng như vậy hay không. Những cái, dĩ nhiên là những cái điều mà để trở nên một người Phật tử á, là khi một người muốn trở nên con Phật thì phải thực hành. Mặc dù thực hành không được nhưng mà biết cái con đường để đi. Và hiện tại không có tu tập được giống như Phật dạy, nhưng mà ít nhất trong tâm tưởng nuôi dưỡng một ý chí phấn đấu, sửa đổi cái tâm, sửa đổi hành động, sửa đổi lời nói rất khó. Nhưng mà không phải không sửa đổi được, cần phải có quá trình tu tập và hiểu biết. Cho nên tu là đi ngược lại dòng đời, tức là tu người đời thì càng ăn nhiều thì càng tốt, ăn được bao nhiêu cứ cho nó ăn, sợ ăn không được thôi. Ăn là sợ béo phì, ăn là sợ bệnh hoạn, ăn là sợ mập, ăn là sợ dư nhiều chất quá thì cũng không tốt cho sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng ngoài xã hội á, thì lại quan niệm là cái ăn là cái hạnh phúc, có ăn là hạnh phúc, muốn ăn cái gì có cái nấy đó là niềm hạnh phúc. Nhưng mà trong sự tu học á, ăn nhiều lại không phải là đời sống của người xuất gia hay đời sống của người muốn được giải thoát giác ngộ. Ăn càng ít càng tốt, tại vì cái ăn nó làm cho con người nó thèm thuồng. Ở ngoài đời sống bình thường á, thì thỏa mãn cái thèm khác á là niềm hạnh phúc. Nhưng mà khi tu tập á, thỏa mãn sự thèm khác đó là một sự khổ đau. Tại vì sự thèm khác này không bao giờ ngừng dứt. Nó thèm hết cái này tới cái kia tới cái nọ. À, khi mà con người không còn đủ sức á, để tạo ra cái sự thỏa mãn cho sự thèm khát này, thì sẽ đưa đến những cái hành động cuộc sống làm tổn hại cho bản thân, tổn hại cho những người xung quanh. Những cái cách mà kiếm tiền, kiếm sống một cách phi pháp, hay không đủ sức, hay không đủ hoàn cảnh, hay là không có đủ may mắn để tạo nhiều tiền nhiều bạc để cung phụng cho sự thèm khát. Sự tu học là cái sự chuyển hóa thèm khát này, làm sao cho nó đừng thèm khát. Không tiếp xúc thì không biết, không biết thì nó không khởi thèm khát. Nhưng mà khi tiếp xúc rồi á là nó khởi sinh trói buộc liền ngay lập tức. Khi một người đi xuất gia rồi thì, hay là một người phát tâm tu rồi đó, thì Đức Phật dạy đó, phải tránh bớt dục lạc thế gian bằng cách là giữ giới. Ví dụ như là không sát sanh, không tự mình sát sanh, không xúi biểu người sát sanh, thấy người sát sanh không đem lòng ưa thích. Không tự mình sát sanh thì mình không giết thú vật rồi, không giết người, không giết sinh mạng. Không có xúi biểu người khác sát sanh, có nghĩa là không tự giết, cũng không có kêu người khác giết. Hoặc là không tự mình giết, không kêu người khác giết, nhưng mà tình cờ thấy người khác giết thì đem lòng ưa thích, đem lòng hoan hỷ với cái điều giết đó. Ví dụ như thấy người ta đang làm, đang nướng heo, à, nướng thịt heo, à nướng thịt heo này ngon ghê á, thì đó là ý sát sinh. Hoan hỷ với cái cách giết của người kia, à, nướng con heo mà nướng cái cách này nè nó mới ngon đó, à, treo nó lên đó là lấy cái cây xỏ qua cái thân của nó, à, để lên cái lò nướng qua nướng lại vậy á, nướng vậy là ngon đó. Đó là để chế ngự cái hành động sát sinh. Và cái hành động sát sinh này nó liên quan đến cái sự tham lam, sự sân hận. Tham này là tham của cải, tham tài sản, tham vật chất để cung phụng cho cái thân thể này. Thì tham lam có thể giết hại người khác. Tham lam không được cũng có thể giết hại người khác khi cái tâm sân nổi lên. Rồi tham lam á, cho thân này, rồi tham lam cho cái sự ăn uống của thân này, thì giết không biết bao nhiêu là sinh linh. Rồi khi mà phạm tội sát sinh á, thì cái vị này sẽ mang lấy cái nghiệp. Mang lấy quả báo, mang lấy nghiệp là mình là giết hát, là đoản mạng một cái sinh mạng đang sống. Thấy cái nhân thì nó đưa đến cái quả. Có những cái nhân đưa đến cái quả ngay lập tức, cũng có những cái nhân phải chờ thời gian nó mới có cái quả. Rồi trong cái thời gian chờ đợi đó, tưởng đâu cái quả không có. Kiếp này đôi lúc làm, nhưng kiếp sau mới lãnh quả. Hoặc là làm ở hiện tại, nhưng mà già vài ba kiếp sau mới lãnh quả. Rồi có những cái nhân á, làm hiện tại là lãnh cái quả ngay hiện tại. Ví dụ như giết người, giết người là lãnh quả hiện tại. Giết người ta là bị người ta bắt, bị người ta bắt rồi người ta sẽ điều tra, người ta định tội. Hãy là giết người mà không có lý do gì cả, với ác tâm, thì người đó sẽ lãnh cái án là bị khai trừ ra cuộc sống của xã hội. Đó là cái nhân đưa đến cái quả hiện tại. Rồi cũng có cái nhân đưa đến cái quả trong tương lai. Ví dụ như trong cái thế gian này cũng giết sinh mạng vậy, nhưng mà sinh mạng của thú vật thì không có bắt tội, nhưng mà cái nghiệp quả người đó làm sẽ có tội trong kiếp sau. Chỉ có giết người á thì mới lãnh cái quả hiện tại. Dĩ nhiên là cái quả hiện tại có rồi thì cái quả tương lai còn nữa, còn cái nghiệp báo á, phải lãnh cái nghiệp báo của tương lai nữa. Nhưng mà có những cái tội, những cái lỗi, những cái sai lầm mà không đưa đến cái kết quả hiện tại, nhưng mà vẫn có lãnh cái hậu quả, chứ không phải không có. Ví dụ như cái tội vô tình chẳng hạn. Vô tình á là nhiều người nghĩ rằng vô tình không có tội, nhưng mà vô tình cũng làm tội chứ sao không có. Hoặc là giả vờ đi nữa cũng có tội nữa, cũng có ảnh hưởng trong cái chuyện giả vờ đó. Ví dụ như những người mà diễn viên á, đóng kịch á, hay là diễn viên mà điện ảnh, hay là những diễn viên mà đóng tuồng á, nếu mà đóng cái vai á, tội nghiệp á, cái vai mà khổ để cho người ta xót xa, người ta yêu thương, hay là đóng cái vai đứa con hiếu thảo, hay là đóng vai cái người tốt để làm được cái điều giúp đỡ cho người khác, hoặc là đóng cái vai mà hy sinh chính mình để làm lợi ích cho người khác và bị người khác phản bội, vẫn không có ý trả thù, vẫn thương yêu, vẫn giúp đỡ. Cái người mà chuyên đóng vai như vậy, khán giả rất là quý mến cái người đó. Còn cái vai diễn mà chuyên môn là đóng cái vai ác không á, thì là nói là khán giả ta nhìn vô mặt là ta thấy ghét. À, cái ông này chuyên đâu đóng vai ác không là không ưa cái tên đó, không ưa luôn cái người đó, mặc dù là chỉ giả vờ thôi. Nó vẫn có cái kết quả chứ đâu phải là không có kết quả đâu. Ví dụ như trong một cái công ty thì mỗi người làm một việc, người nào cũng là lãnh lương giống nhau, nhưng mà người mà nấu ăn á thì biết cách nấu ăn ngon thì người ta lại cảm tình. Còn cái người mà đứng gác cửa á, dĩ nhiên gác cửa là phải kỹ lưỡng, sợ nó mang súng vô, hay là sợ nó mang cái đồ cắm vào, hoặc là nó đi ra thì cũng sợ nó ăn cắp đồ, cho nên phải khám xét thôi, thì người ta ghét. Mặc dù cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà mình cố ý để làm, nhưng mà đây là cái trách nhiệm bổn phận, vì đánh lương nên nó buộc lòng phải làm cái điều đó, là công nhân ghét hết rồi, xét kỹ quá nó cũng ghét. người mà nấu ăn ăn ngon xuống thiếu ăn xuống xin miếng cũng cho nữa, cảm tình ghê lắm. Đúng là làm là lãnh lương bằng nhau chứ đâu có khác đâu, nhưng mà mỗi một cái vai trò á làm cho người ta có cảm tình, cái vai trò làm cho người ta ghét, chứ sự thật đâu cũng không làm hại ai hết, vì bổn phận trách nhiệm mà thôi. Vai trò đó làm chúng ghét. Hoặc là cái vai trò mà thủ kho đó dễ chết. Thủ kho á, bây giờ là mở kho ra để mà tôi vô tôi ăn trộm đồ á, rồi ăn chia với nhau, còn ổng mở kho là có chuyện á. Nó ghê vậy đó. Có những cái vai trò rất là nguy hiểm. Là mình đâu cái vị mà là đóng cái vai trò đó hay là chức vị đó trong một cái công ty á, đâu phải vị nó cố ý muốn làm điều đó đâu, bởi vì ông giám đốc này ông đặt cách cho làm cái điều đó, giờ mấy cái chỗ khác có người làm hết rồi, chỗ này thiếu người cần người làm ở chỗ đó, vào làm bị người ta ghét thôi. Bị người ta ghét không phải là người này xấu, bị người ta ghét là vì tốt quá cho nên bị người ta ghét nữa. Làm đúng vai trò trách nhiệm thì bị người ta ghét, có nghĩa là tốt đối với ông giám đốc, nhưng mà mấy cái người công nhân khác họ cho đó là xấu. Đó, vì vậy mà làm cái gì á cũng nên tránh né bớt. Chuyện đáng làm thì nên làm, còn chuyện đôi lúc cũng phải, nhưng mà mọi người ta không ưng thích thì nên tránh đi, nếu mà không chịu nổi cái nghiệp quả, không chịu nổi cái hậu quả của cái việc làm đó. Ví dụ như mọi người ghét hết mình mệt lắm, làm cái việc gì nó dễ thương chút, hoặc là cái cách cư xử mình cho nó dễ thương lên. Tuy nhiên á, đời sống ngoài xã hội á, có nhiều thứ việc làm đó, có những việc làm có thể làm cho người khác thương được mà không có ảnh hưởng đến trách nhiệm và bổn phận của mình. Nhưng mà có những việc làm á, làm đúng thì người ta ghét, thì nên tránh bớt những cái điều đó. Tại vì người ta ghét cũng nguy hiểm, người ta ghét để giết hại, người ta làm tổn hại. Có những việc làm á, nó tạo cho thành cái thói quen xấu nữa. Ví dụ như làm cái nghề đó là tra tấn phạm nhân đi, mặc dù cái đó là cái trách nhiệm của mình, vô tra tấn để cái người phạm nhân nó khai ra, nhưng mà nó lại quân tập cho tánh mình ác lên. Bây giờ là làm cỡ nào nó cũng khai, buộc lòng phải sáng kiến ra những cái hình phạt ghê gớm, phạt khổ đau khốc liệt, để làm sao cho cái người đó không có tội cũng phải khai thành có tội, đến mức tối đa họ đau đớn đến mức tối đa mà họ không khai á, không chấp nhận cái điều mà người ta buộc tội á, thì lúc bấy giờ người ta mới tha buông ra. Chứ như là đưa đến một cái sự đau cùng cực, người này vẫn không có gì để khai ra, thì lúc bấy giờ mới cho rằng người đó không có tội. Rồi có nhiều người sợ đau quá rồi khai hết cho rồi, không phải khai hết mà thôi chấp nhận cái chuyện người ta vu khống cho rồi, cho nó êm cái thân này, rồi phải mang sự giam cầm 5 năm, 10 năm, mặc dù đó mình không phải lỗi mình làm, để tránh đau đớn mà buộc lòng phải bị giam cầm. Rồi có những người á, chịu đau đớn cùng cực để nói là mỗi sự thật là mình không có, nhưng rồi cũng phải bị cái kết quả phải gánh chịu. ở ngoài xã hội tránh né được gì cái tránh né, còn còn nếu mà chấp nhận cái điều đó, cái điều mà mình thấy rằng nó không tốt á, thì cố gắng là giảm bớt đi. Khi mà tránh mặt Đức Phật như vậy á, ông Bhatanada Ly này ông vẫn không có thực hành cái điều giới mà Đức Phật đã dạy là ăn một ngày một ngọ, hoặc là giảm một phần ít để ăn thêm cái bữa khác nữa, có thể là buổi chiều, mà ông không chịu vậy. Cho nên ông chắc có lẽ là ông trốn Phật đó, có nghĩa là ông ăn chắc ngày cũng 2-3 buổi vậy đó, ông trốn Phật. À, lúc bấy giờ cái gì tỳ kheo á biết rằng sau khi an cư 3 tháng thì Đức Phật sẽ đi du hành ở nơi khác. Cái vị này mới sắm sửa y cho Đức Phật và mới nói báo với lại ông Bát Đa Ly này nên đến Phật sám hối đi, để sau 3 tháng an cư này Đức Phật đi, khi mà Đức Phật đi du hành chỗ này chỗ kia để hóa độ chúng sinh thì rất là khó gặp. Do gì sám hối á, có thể sám hối á, cái nghiệp quả nó nhẹ bớt, hoặc là Đức Phật sẽ chú nguyện, hoặc là Đức Phật xả bỏ cho mình những cái lỗi lầm, làm cho cái tâm nó được nhẹ nhàng hơn. Là cái tối ngày cái tránh né hoài thì nó nặng nề lắm. Và mình chấp nhận cái lỗi, mình có lỗi chấp nhận lỗi thì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó thì Bhatali này cũng gặp được những cái người bạn đồng tu tốt, báo cho rằng là nên sám hối Đức Phật, để còn một thời gian ngắn Đức Phật sẽ đi du quá, để sám hối để được nhẹ nhàng hơn, để dễ tu hơn. Đó là gặp bạn tốt. Còn có khi gặp bạn xấu thì là chết liền. Thôi nếu mà thực hành không được thôi ra đời đi, ăn ngã mấy bữa là không được, ăn đồ ngon hơn, tu chi cho nó khổ. Gặp bạn nói như thế chắc lôi ra luôn. Tu cũng được, cũng rất là cần gần gũi bạn lành để khuyến tấn tu học. Có lỗi làm gì á thì các vị sẽ nhắc nhở để mà nên làm những cái điều cần nên làm. Còn gặp bạn xấu á, họ hướng dẫn cho mình cái con đường đi xấu. Dĩ nhiên con đường đi xấu sẽ không có sự an lạc và hạnh phúc. Ông Bát Đa Ly này đến Đức Phật sám hối, và dĩ nhiên là Đức Phật cũng quở trách và nhận chứng minh cho cái sự sám hối của Bát Đa Ly. Vì Bát Đa Ly á, ông nói rằng không biết cái gì vô minh, cái gì đó mà khiến cho con á cảm thấy mình không thực hành được. Tại sao bao nhiêu cái vật các vị tỳ kheo khác đều được tu tập dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, họ y như vậy mà phụng hành, còn con lại không làm được? Nghĩa là con bị nghiệp chướng nặng nề vì si mê ám ảnh, nên con cảm thấy mình không làm được và cũng không có ý chí á, có thể làm được. Xin Ngài á, tha thứ cho con, ban phước lành cho con, trợ duyên cho con để con có thể thực hành được những cái điều Ngài dạy. Đức Phật nhận sự sám hối của Bát Đa Ly, và Ngài cũng giải thích thêm cho ông biết được cái sự bất lợi của người không thực hành những cái điều dạy của Đức Phật. Vì những cái điều dạy của Đức Phật và những điều dạy đã được Đức Phật kinh nghiệm qua hết rồi. Người mà ăn ít á, thì cái người này sẽ không có bận rộn về chuyện ăn uống. Ăn ít nó thì nó khỏe nhẹ cái bao tử. Ăn nhiều ăn no đó, cái bao tử mới nặng nề, và làm việc quá sức thì mới đau bao tử, mới bệnh tật thôi. Còn chú trọng vấn đề ăn uống nhiều á, thì khi đi khất thực á, nhận được cái sự cúng dường ít thì cũng phiền não, hay là thức ăn không ngon cũng phiền não. Chỉ chủ yếu là dùng thức ăn để nuôi dưỡng thân này để tu học, giống như muốn một món thuốc để chữa bệnh đói, thì người này sẽ ít có phiền não về cái ăn uống, sẽ giảm bớt được cái phần nào phiền não thuộc về cái ăn. Và khi mà xuất gia tu học rồi, không có tự mình nấu nướng thức ăn, không có tự mình tạo ra thức ăn, thì như vậy khi tăng đoàn đông đảo á, thì cái sự ăn uống nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn, thức ăn nhiều hơn cho nhiều người hơn. Thì nếu mà người nào cũng ăn cho thiệt nhiều á, thì làm cho tín đồ Phật tử người ta rất là bận bịu chuyện chỉ để ăn uống. Ví dụ như ăn sơ sài, ăn sao miếng no thôi thì dễ. Ví dụ như chỉ nhận cơm thôi với một chút nước tương là đủ rồi, thì nó nhẹ lắm. Phật tử người ta nấu một nồi cơm nữa 10 kg là cũng dừng được biết bao nhiêu người. Còn đòi hỏi thức ăn vật uống cho ngon, nó nhiều thứ này thứ kia, món này món nọ, thì Phật tử người ta lo riết ta mệt. Mệt mỏi rồi ta ngưng lại luôn, khỏi làm nổi. Còn ăn đơn giản thì cái người cúng người ta cảm thấy ít tốn kém, và cái khả năng có thể làm được lâu dài, cúng dường hoài cũng được, không sao. Nên cái việc ăn uống ít và vừa đủ đó, thì nó rất là lợi ích cho cái sự tu tập nhiều lắm. Đức Phật mới nói cho ông Bát Đa Li nghe rằng á, ông mà không có thực hành học giới của ta dạy á, thì mọi chính bản thân ta là bậc đạo sư, rồi các vị tỳ kheo ni đồng phạm hạnh, đồng sống chung ở trong tăng chúng đây, cùng những người cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ biết rằng ông Bát Đa Li này là người không thực hành được lời dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư. Chứ ông đừng nghĩ rằng ông không thực hành được điều đó rồi ông né tránh ta, rồi mọi người sẽ không biết cái điều ông không thể thực thể tu tập được. Thậm chí các vị sa môn bà la môn của các cái tôn giáo khác cũng có thể biết được rằng cái ông Bát Đa Li này không thực hành lời dạy của bậc đạo sư. Dù có Đức Phật nói đây đó là cái người làm đó, cứ tưởng rằng người ta không biết là không có lỗi, né tránh tưởng đâu là không có lỗi. Nhưng mà dù cho có né tránh hay là có công khai với mọi người á, thì cái việc làm sai trái đó vẫn đưa đến cái sự tiếng xấu, vẫn phải chịu cái kết quả là sai. Chứ không thể nào nói rằng á, là không ai biết thì cái việc đó là đúng đâu. Dù có công khai hay không công khai, cái điều lỗi đó vẫn là lỗi. Rồi điều bất lợi thứ hai nữa là trong khi bao nhiêu các vị tỳ kheo khác đều chấp hành học giới của Đức Phật dạy, chỉ có ông Bát Đa Li này là người bất lực, không có khả năng để chấp nhận và thực hành lời Phật dạy. Điều bất lợi thứ ba nữa là ví như một cái người giàu cho chứng đắc quả A-la-hán rồi, khi mà Đức Phật dạy cái người đó đó, làm ván cho Đức Phật đi ngang qua để bước qua một cái đám bùn, thì cái người này có từ chối hay hoặc là tránh né, hoặc là đáp là không hay không? Thì ông Bát Đa Li này nói là không. Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc chánh đẳng chánh giác, ai đến gần Ngài và được Ngài chỉ vẽ đó đều rất là hãnh diện, rất là có phước báo mới được bậc thầy cận kề để hướng dẫn, để nhờ vả. Đây là tạo cái phước cho mình, thì không thể nào không sẵn lòng làm cái điều mà bậc đạo sư dạy mình làm. Thì cái người mà bậc đạo sư chỉ vẽ cho mình làm á, mà không thực hành theo, có nghĩa là làm mất cái cơ hội tạo phước cho mình. Chứ đừng có nói rằng á, là thầy mình á, là đì mình, cái gì cũng sai cũng biểu, cái gì cũng kêu cũng réo là đì đọt đâu, không phải như thế. Mà phải nghĩ rằng một người học trò rất là may mắn, rất là tốt, được sự vừa lòng của thầy. Cái người nào vừa lòng, thầy biết được cái người đó có khả năng và có thể làm việc mà không có sân si, hay không có giận hờn, hay là không có thô tháo, thì thầy hay sai bảo người đó làm. Cái gì cũng kêu, cái gì cũng gọi, đó là cái người đó đáng lẽ là phải rất là hãnh diện với cái sự kêu gọi của thầy chứ. Còn đằng này đó, từ chối cái lời kêu gọi của thầy, giống như ông Bát Ra Ly này, Đức Phật dạy á, nên giữ gìn cái điều học này, thì ông lại không giữ, từ chối cái sự kêu gọi của thầy mình. À, cái điều mà thầy kêu thầy bảo là cái điều đó điều tốt, nên vâng lời để làm. Có nhiều người đi đến chùa gặp những cái điều công quả gì cũng dành làm hết, mà khi mà làm công quả đừng nghĩ rằng mình làm cho người này người kia, mà làm đây là cái cơ hội để tạo phước cho chính mình. Làm đây là làm cho mình, làm đây là để có phước cho chính mình. Đó là biết thương mình và làm cho mình, chứ đâu phải làm cho ai. Cứ nghĩ là tôi phục vụ cho người này, tôi phục vụ cho người kia, để mấy người phải biết ơn tôi nha. Cái chỗ này, cái nhà này sạch đó, là chánh điện này sạch đó, là do tôi lao đó. Cơm nước bữa nay đầy đủ là do tôi cúng đó. Ăn phải nhớ nha, chứ không biết rằng đây là tôi cúng để tôi làm phước cho chính mình, tạo cái của cải thật sự cho mình. Do vì nghĩ như vậy nên cái việc làm nó không được trọn vẹn, và cái phước báo có được nó cũng không có được nhiều. Vì làm mà nó có sự tính toán ở trong đó, mà làm phước cho mình mà cứ nghĩ là làm cho người ta không à, làm ơn cho người ta. Sự thật là làm phước cho mình, nó làm ơn cho mình. Cho nên tu là phải biết rằng mình tu cho ai, là làm cái gì, mình đang làm cái gì. Và làm cái điều này, cái sự tu học này là lợi ích cho ai. Đừng nghĩ rằng lợi ích cho ai cả, ai khác, mà lợi ích cho chính bản thân của mình. Cho nên á, những cái điều mà ta dạy cho ông không có thực hành theo, hay là ông làm thinh rồi ông không thực hành theo, giống như cái người rỗng không, không có gì hết. Đáng lẽ nó qua một thời gian tu tập theo lời dạy của Đức Phật, người đó phải đạt được nhiều lợi ích lắm, nhiều cái công phu tu tập lắm, nhiều cái công đức tu lắm. Vì ông nằm ở trong đại chúng mà ông không tu gì hết, ông thực hành, vì vậy giống như là ổng rỗng không, không có phước đức gì hết, không có công đức tu tập gì hết. Cho nên người nào mà sống trong giới luật của Bậc Thánh, giới luật của Đức Phật dạy á, mà không thực hành lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là người đó trống không, không có được lợi ích cái gì hết. Khi kê ra, kêu các vị ra điểm danh, có người nào có tu, người nào không tu, thì thấy rõ cái người nào không tu là người đó rỗng không, không có phước đức gì hết, không có công đức tu tập. Còn người thật sự có tu tập thì người đó có công đức. Chứ đừng nói rằng là tu phải có người biết mới có công đức, tu mà không ai biết thì không có công đức, không phải như vậy. Âm thầm mà có tu, thật sự tu thì người đó có công đức. Và điều đó là làm cho bản thân mình chứ không phải làm cho người khác. Đức Phật mới nói thêm một cái điều bất lợi cho cái người không thực hành điều học của Đức Phật. Vì không trọn vẹn được học giới trong giáo pháp của Bậc Đạo Sư, cho nên vị này muốn sống thiền định một mình ở một nơi xa vắng, không thể thực hành được. Vì muốn thực hành thiền định, muốn ở một nơi trú xứ xa vắng yên tĩnh để tu học, nhưng mà cái việc làm của vị này luôn luôn là bị các vị đồng phẩm hạnh trách, phiền trách, hoặc là và là các vị có trí quở trách, thì người này sẽ không thể nào yên được để tu học. Vì thiền định là tâm phải thật là bình an. Những hành động không đúng nó đưa cho bản thân người đó phiền não, mà làm cho những người chung quanh đó không thể chấp nhận được, thì cái cuộc sống của vị đó sẽ không có hạnh phúc, không có an lạc. Thì do gì không có hạnh phúc, không an lạc đó, vị này có ngồi thiền tâm không để an định, thì như vậy sẽ không thể chứng được các cái pháp cao hơn, không thể đạt được trí tuệ, không thể đạt được giải thoát. Người mà thực hành được những cái điều dạy của Đức Phật, đó là những điều học cần phải có, cần phải thực hành, thì vị này sẽ có thể sống độc cư một mình ở một cái nơi xa vắng để thực hành thiền định. Vì vị này có thể làm chủ được bản thân mình, tâm nó được bình an. Còn nó còn loạn động, ví dụ như Phật dạy là ăn ngọ đi, mà mình không ăn ngọ thì cái tâm nó rất là khó chịu. Giống như là một người Phật tử khi xuất gia, khi tu rồi thì không nên sát sinh, nhưng mà nếu mà vị nào mà sát sinh mà nhớ lại Phật dạy, Phật dạy là không có sát sinh, mà bây giờ thì mình sát sinh, thì tâm vị đó hết an rồi. Rồi bao nhiêu người chung quanh thấy được cũng quở trách, tu mà còn đi giết bò, giết heo, giết gà hay giết này kia, thì như vậy vị này sẽ không có an lạc hạnh phúc được nữa. Tâm vị này sẽ dao động, mà tâm dao động thì không thể nào trú xứ ở một cái nơi vắng vẻ để thực tập thiền định được hết. Có nhiều người nói rằng á, tôi không có làm ác thôi, có gì đâu sợ tội. Không làm ác nhưng mà cũng không có thực hành điều thiện. Không thực hành điều thiện thì cũng không có đạt được kết quả. Khi mà thành tựu được những cái điều học mà Đức Phật dạy, đó gọi là giới á, những quy điều, phép tắc là cần phải có để ngăn ngừa bớt những cái lỗi lầm thuộc về thân, khẩu và ý, hoặc là những lỗi lầm thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì vị này sẽ chứng được các cái tình thiện, đó là sự an định của tâm. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Khi chứng được thiền có nghĩa là gì? Vị này đã ly được tất cả mọi sự ham muốn trên thế gian này, những cái dục lạc của thế gian vị này đã từ bỏ và đã buông xả được những cái thói quen liên hệ đến tham sân và si. Chứng thiền là tất nhiên là tâm được an định. Và khi vị này thực hành thiền định được thành tựu thì vị này sẽ phát sinh trí tuệ. Do cái sự thanh tịnh, do cái sự buông xả tất cả mọi cái ham muốn trên cuộc đời, tâm vị này được thanh tịnh. Vị ấy với cái tâm thanh tịnh không có ô nhiễm, không phiền não, mềm mỏng, dịu dàng, nhu nhuyến, dễ sử dụng, và sự bền chắc của cái tâm buông xả đó, vị này đã hướng tâm về trí tuệ, đó là túc mạng minh. Nhớ đến những đời sống quá khứ của bản thân mình một cách rõ ràng, chi tiết, thấy được nhân quả của bản thân, của cái quá trình luân hồi sanh tử của mình, do vì cái nhân gì đưa đến cái quả gì, do vì cái nhân của kiếp này tạo như thế nào cho nên cái kiếp sau đó phải lãnh một cái quả như thế nào thế nào, thấy được một cách rõ ràng. Thì điều này để cho thấy rằng á, tất cả những cái nghiệp quả, những cái tương lai, những cái điều mà mình mong ước á, đều do tự thân của người đó phải tự lập, chứ không có một cái thần linh nào á, ban phước giáng quả ở đây á. Thấy được rằng kiếp này mình làm tốt, cái kiếp kế đó mình được cái quả báo tốt, sanh ra làm con nhà giàu, học giỏi, thông minh. Rồi kiếp đó không có là gieo hạt giống tốt, lại gieo hạt giống xấu, kiếp sau tiếp tục sanh ra làm cái người hạ tiện, người nghèo cùng, bần hàn, xấu xí. Thấy được cái quá trình luân hồi sanh tử của bản thân từ kiếp này qua kiếp khác, đó là thấy được rõ ràng cái định luật nhân quả. Vị ấy cũng vì với cái tâm nhu nhuyến, dễ sử dụng, mềm mỏng, vững chắc đó, cái tâm thanh tịnh như vậy,